Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ngài thành Phật lâu lắm rồi, lâu xưa rồi, cho nên cửu viễn là lâu xưa rồi, về trước rồi, thành rồi, thành Phật thiệt rồi. Nhưng mà từ cái chỗ đó, vì thương chúng sanh, vì thương nhân gian mà ngài xuất hiện trên cuộc đời, cho nên ta mới coi như ngài là một cái bậc đại ân đối với ta. Thế nên người lại Phật phải có một độ cảm sâu như vậy. Thế nên tôi có cái ý nghĩ, nếu mà Đức Phật không hiện trên cuộc đời nữa, thì ngày nay chúng ta không biết cái gì để mà tu, biết đạo Phật. Cho nên tôi tu được, tôi coi như Đức Phật là bậc đại ân đối với tôi. Thế nên nhờ Đức Phật hiện trên cuộc đời, nhờ Đức Phật làm cái gương tốt, nhờ Đức Phật thuyết pháp, nhờ tất cả những cái đó mà tôi mới có ngày nay thôi. Tôi mới biết cái con đường mà đi ra khỏi sanh tử luân hồi, cái này là nhờ Đức Phật, cho nên tôi gọi ngài là bậc đại ân. Thế nên bậc đại ân. Thế nên tất cả những cái tôn giáo khác đó, thì lúc bây giờ đó họ dạy ta tu cách này, dạy ta tu cách kia, dạy ta tu cách nọ, là tu ở trong sanh tử. Thế nên cùng lắm đó, thì cái trường hợp họ dạy cho chúng ta đó, sau này đó mà về ở trên thiên đàng để mà làm tôi cho trên đó thôi, làm tôi cho trên đó thôi. Chứ chúng ta không bao giờ được làm chủ cái đó này. Nhưng mà Đức Phật đó, mới bằng cái chân tình, bằng cái chân tình ngài nói nhỏ trong lỗ tai chúng ta nghe, nói rằng các ông cũng thành Phật, cũng thành Phật mà. Có khả năng thành Phật thì phải khai thác cái khả năng của mình thành Phật, chứ đừng bao giờ mà đi làm mướn suốt đời. Cho nên trong kinh có một câu là ôm châu đi làm thuê mướn, cái này tức bể ruột đi. Mình có khả năng làm chủ, mình có khả năng làm giàu, mà mình không bao giờ làm chủ và không bao giờ được giàu, chỉ đi làm mướn mạng thôi, cũng cái khả năng ta khai thác thì ta được chứ, nhưng mà không bao giờ khai thác. Thành ra kinh Pháp Hoa Đức Phật luôn luôn cứ nhắc ta từng cái làm được chứ không phải không được, nhưng mà tại chúng ta không làm. Cho nên ai cũng thành Phật hết, nhưng mà nếu hãy chịu tu đúng thì cái này nhất định thành Phật. Do đó mà Đức Phật chỉ cho ta, Đức Phật chỉ cho ta cái chỗ đó. Thì lúc bây giờ nhờ Đức Phật chỉ mà ta phát huy khả năng chúng ta, ta lên được chứ. Rồi mai kia ta thành Phật á, thì cái trường hợp này rõ Đức Phật là bậc đại ân. Thế nên ngài Xá Lợi Phất đi theo ngoại đạo, được Đức Phật khai ngộ đó, bây giờ ngài mới thấy được đó, tương lai mình thành Phật rồi, thì ngài mới nói là cái ơn của Đức Phật đó không bao giờ trả hết được đó, là nói cái nghĩa này. Gọi là đại ân, là lấy cái ý của ngài Xá Lợi Phất. Tại vì tôi đi theo ngoại đạo, tôi tu chết sách mà không được gì hết, bây giờ nhờ Đức Phật chỉ cho tôi cái cách thành đạo, nhờ Đức Phật chỉ cho tôi cái cách tu, mà chắc chắn tương lai tôi cũng được thành Phật. Thì cái này gọi là đại ân. Ân này là ân lớn nhất. Thành cái ân mà nhỏ nhất ở trên cuộc đời này là cái ân gì? Tức là cái ân mà sanh thành dưỡng dục chúng ta đây là ân nhỏ nhất. Thành ra sanh chúng ta ra, nuôi chúng ta cho ăn học, thành tài, rồi để lại sự nghiệp, rồi để chúng ta chết hết. Rồi chết hết không còn. Cho nên cái người mà hiểu đạo đi tu là ta thấy được. Cho nên cha mẹ dù có để lại cho chúng ta cái gì đi nữa đó, là cuối cuộc đời này chúng ta cũng hết thôi. Mà nếu hãy quý đồng hồ nhìn kỹ đó, sự nghiệp cha mẹ để lại càng lớn thì càng khổ thôi. Càng lớn bao nhiêu là càng khổ, chứ không phải cái chuyện đơn giản. Nhưng mà Đức Phật cho chúng ta cái trí tuệ, cho chúng ta cái đạo đức, cái này đã sống trên cuộc đời thì ta đầy đủ, nhưng mà chết thì không mất cái gì hết. Cho nên cái đạo đức của chúng ta cái này không bao giờ mất, cái trí tuệ chúng ta không bao giờ mất, cứ như vậy lớn lần lên cho tới ngày thành Phật. Cái này quý, cho nên đây ta gọi là đại ân, là ân đức. Rồi đó, từ cái chỗ mà đại ân giáo chủ đó hiện thân trên cuộc đời này làm bổn sư Thích Ca, tức là ta mới nhận cái Đức Phật ở trên cuộc đời. Nhận Đức Phật ở trên cuộc đời, nhưng mà người tu theo Kinh Pháp Hoa là nhìn xa hơn, nhìn về Đức Phật cửu viễn, nhìn về Đức Phật cửu viễn, nhìn về Đức Phật thường trú. Cho nên Đức Phật thường trú hiện thân trên cuộc đời, Đức Phật thường trú biến mất ở trên cuộc đời, hiện hay là biến, thì cái trường hợp này là tùy duyên mà ra thôi. Thành ra Đức Phật nói bảo là có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Cho nên Đức Phật vẫn hiện hữu mà ta không thấy Phật. Cho nên đến bây giờ ta cố gắng ta tu hành để làm sao chúng ta thấy Phật. Mà thấy Phật này là thấy Phật cửu viễn thực thành. Cho nên người tu theo Kinh Pháp Hoa là không thấy Đức Phật Thích Ca nhập diệt, không tin Đức Phật Thích Ca nhập diệt, mà tin Đức Phật hằng hữu. Chỉ có một cái là ta không thấy được Đức Phật. Thế nên những người mà không thấy được Đức Phật, chỉ thấy được cái hiện thân của Đức Phật, tức là cái bóng của Đức Phật hay là cái xác của Đức Phật đó, là người đó người không ngộ đạo. Còn ngộ đạo rồi các vị Bồ Tát họ thấy được Đức Phật đó, là họ thấy không phải thấy cái xác của Đức Phật, nhưng mà họ thấy được đó, cái báo thân của Ngài, tức là thấy cái phước đức trí tuệ, thấy về cái vô hình. Thì cái người đó bảo là thấy được Đức Phật. Còn cái người kia là thấy được cái bóng của Đức Phật hay là cái xác của Đức Phật. Cho nên cái xác nó tan rồi, cái bóng nó cũng mất theo. Còn cái con người thứ hai đó, con người không bao giờ mất. Con người này tồn tại. Thì từ cái con người thứ hai, con người thường trú đó là cái đối tượng để chúng ta tu. Vì vậy đó mà cái người tu theo Kinh Pháp Hoa là nhìn thấy cái bổn tôn của mình, cái đối tượng của mình là Đức Phật đang hiện hữu và đang dạy dỗ chúng ta, đang che chở chúng ta, đang giúp cho chúng ta từng bước chúng ta trưởng thành. Thế nên ai thấy cái đó và tu theo cái đó đó thì họ cảm thấy họ được an lành. Còn nếu ai không thấy cái đó mà tu đó thì họ không bao giờ được an lành trong cuộc đời. Cho nên tôi lại Phật, tôi nghĩ Đức Phật vẫn hiện hữu trong tôi, Đức Phật hiện hữu trên tôi. Nhờ như vậy mà tôi cảm thấy an lành ở trong bất cứ trường hợp nào. Và Đức Phật luôn luôn phụ nhĩ cho tôi, cho nên tôi nhìn sự vật chính xác hơn. Đó là cái tu theo Pháp Hoa mà nhìn về Đức Phật. Nó khác hơn những người khác nghĩ Đức Phật chết rồi, mất rồi, bây giờ ta thương, ta nhớ, rồi ta thờ cúng, ta lễ bái. Thế nên tôi xin ngừng ở đây rồi chuyện.
Bài kệ thứ ba, tức là quy y tăng của chúng ta. Thì trước khi mà chúng ta lại tăng thì chúng ta có một cái ý niệm về tăng nó như thế nào. Thì ở trong Kinh Pháp Hoa đây đó, có cái quy định cái ý nghĩa tăng mà của chúng ta. Thành ra tăng là chỉ cho một cái tập thể mà sống ở trong pháp của Đức Phật thì gọi đó là tăng. Cho nên có Bồ Tát tăng và Thinh Văn tăng. Cái đối tượng của chúng ta là hai hạng tăng đó, Thinh Văn tăng và Bồ Tát tăng. Mà chung thì ta thường gọi đó là Hiền Thánh tăng. Còn những cái khác đó, tức là cái hình thức tăng thì cái này nó có nhiều, nhưng mà chúng ta cân nhắc trong lúc mà chúng ta quy y. Thì ở đây Bồ Tát tăng là chỉ cho những cái người mà ra cứu đời, tức là độ đời. Thinh Văn tăng là chỉ cho những người tu giải thoát. Thành ra trong đời này người tu theo Pháp Hoa lấy cái đối tượng đó mà tu hành. Những người nào mà ra cứu đời được, trong lúc đó cũng được giải thoát nữa, thì ta kính trọng, ta coi đó là hàng Bồ Tát tăng. Còn những người mà không ra cứu đời nhưng mà an trụ được giải thoát đó, thì chúng ta gọi đó là Thinh Văn tăng. Hai cái hàng đối tượng đó để chúng ta tự cân nhắc mà tự sửa mình. Cho nên nhìn một vị Thinh Văn, nhìn một vị Bồ Tát, rồi ta coi trở lại ta để xem cái trình độ của ta như thế nào, cái hiểu biết ta như thế nào, cái chuyện tu hành như thế nào, mà tự điều chỉnh mình cho nó đạt tới cái chỗ mà gần với Đức Phật, tức là Thinh Văn và Bồ Tát. Vì cái ý đó, đó cho nên khi mà mở đầu cái bài kệ của chúng ta đó, thì đối tượng tăng, tăng đó là gì? Thứ nhất người ta gọi là tăng tâm, thứ nhì ta gọi là tăng hạnh. Tại đây là nó cái tập thể chứ không phải là chỉ một con người, mà một cái tập thể đó, đó ta nhìn vô đó là ta coi, nghĩ xem coi cái tâm họ sao và nghĩ cái hạnh của họ sao, rồi họ hiện hữu trên cuộc đời này nữa như thế nào. Đó là ý chính. Cho nên Phật của chúng ta cũng có bốn: Phật thân, Phật tâm, Phật trụ thế gian và gì nữa, tức là Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện du như mãn nguyệt quy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Đó là Phật. Bây giờ tăng á, thì nó có khác hơn một chút. Về Thanh Văn tăng á, thì ta bảo là tăng tâm tợ thủy thanh. Tại vì á, chúng Thanh Văn là phần nhiều lấy cái tâm làm chính, lấy cái tâm yên tĩnh làm chính, cho nên á, họ hầu hết là họ trụ định. Vì vậy đó mà không lắng được lòng của mình á, cho thật trong á, thì không thể gọi là tăng. Nên ví cái vị tăng á, là như là nước trong, cái tâm của họ như là nước trong. Trên cái bước đường tu hành á, cái chính của chúng ta là chỗ đó. Tại vì á, nước trong thì mặt trăng mới hiện vô được, cái tâm mà trong á, thì Phật mới hiện vô được. Trên bước đường tu chúng ta cân nhắc là ở chỗ đó. Thế nên giữ tâm cho thật trong sạch thì lúc bây giờ Phật huệ mới rọi vào tâm được. Bất cứ người nào, bất cứ hình thức nào mà tâm được hoàn toàn trong sạch thì nhất định á, sẽ được Phật huệ rọi vô, tự nhiên nó sáng suốt thôi. Còn nếu hai tâm chúng ta tán loạn, tâm chúng ta dơ bẩn thì cái trường hợp đó nó Phật huệ không thể rọi vô được, không thể tới với chúng ta được. Thì cái đó nếu mà có làm tăng thì cái này coi như hình thức thôi. Cho nên có nhiều người tu hành suốt cả đời nữa, nhưng mà phiền não không hết, nghiệp nó lại tăng lên. Thế nên nghiệp nó tăng lên, cho nên đây ta gọi đó là nghiệp chướng tăng. Tại vì do tu mà tăng trưởng nghiệp chướng của chúng ta. Bây giờ ngược trở lại nữa, cái thấp nhất ở trong đạo, ta nghĩ ta chưa làm được cái việc gì hết, thì cái chuyện đầu tiên ta giữ lòng chúng ta cho thật trong sạch. Vì muốn giữ lòng chúng ta được trong sạch, cho nên đối tượng của chúng ta nữa là tâm trong sạch. Tại vì tâm trong sạch của tăng nó ảnh hưởng qua tâm của chúng ta, làm cho tâm ta trong sạch theo. Thứ nhất chúng ta tu, chúng ta nghĩ đây nó bảo là tăng tâm tợ thủy thanh. Thành nghe cái tâm của tăng đó là như nước trong, như nước trong. Tại vì nước trong cho nên mặt trời huệ mới hiện vô được, tức là Phật lực mới hiện vô được. Rồi đến bây giờ đó chúng ta mới gần gũi với các vị tăng này nữa, để ta chịu cái ảnh hưởng này, ta chịu ảnh hưởng cái trong sạch của tăng mà lòng chúng ta trong sạch theo. Trên bước đường tu nữa, cái này nếu ai mà thực hành đạo thì có kinh nghiệm này. Khi ta tiếp xúc với một bậc chân tu, tiếp xúc với một người tốt nữa, thì tự nhiên ta thấy cái tâm chúng ta nó yên tĩnh theo vậy thôi. Nhưng mà ta tiếp xúc với một cái con người tán loạn, con người mà nhiều chuyện quá, thì lúc bây giờ đó cái tâm chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng theo. Vì vậy đó mà tu hành để ta tìm cái đối tượng tăng thanh tịnh, tức là tâm thanh tịnh tăng đó, thì ta nghĩ tới, ta thân cận, ta tiếp xúc, ta tôn thờ, để mà làm cho lòng chúng ta nó yên tịnh theo. Mà có yên tịnh á, thì lúc bây giờ ta mới gần được Đức Phật. Đức Phật nó là do định sanh ra huệ. Hay người nào tâm không yên tĩnh thì không bao giờ phát huệ được, hay là Phật huệ không bao giờ tới với ta được. Mà cái tu của chúng ta đây là cầu để mà phát sanh Phật huệ, cái đó chính. Nhưng mà Phật huệ không tới được thì coi như cái chuyện tu chúng ta nó uổng công mà vô ích thôi. Đó là cái đối tượng thứ nhất. gọi là tăng tâm. Bây giờ nâng nó lên một bước nữa gọi là Bồ Tát tăng, cho nên ta gọi đây là tăng hạnh. Tăng hạnh thậm tinh anh, từ cái chỗ tâm thanh tịnh kia mà họ sử dụng cái tâm thanh tịnh đó để mà họ cảm hóa ta, họ cảm hóa được ta mà làm cho tâm chúng ta thanh tịnh nữa. Thì chỗ này ta thấy cái này rõ là tuyệt diệu. Cho nên gần một bậc chân tu, gần một người thanh tịnh thì tâm ta thanh tịnh theo. Tại sao ta thanh tịnh? Ta nhờ cái tâm thanh tịnh của tăng mà giáo hóa ta và làm cho ta thanh tịnh theo. Cho nên cái cách giáo hóa của Phật là giáo hóa mà không có giáo hóa, không cảm thấy mình bị người khác chi phối, mà thực ra đó là mình nhận được thì cái này là của Phật. Cho nên cái cách này rất là kỳ diệu, do đó mà ta gọi là thậm tinh anh. Nên ta theo thầy, ta học đạo, mà thực ra nó thầy không dạy ta cái gì hết. Mà thầy không dạy ta mà phiền não ta tự hết, thầy không dạy ta mà tánh thông minh chúng ta sanh ra, thì cái này không dạy mà dạy. Còn ngược trở lại, ta theo một ông thầy mà phàm phu, thì ông dạy ta đủ thứ chuyện hết. Ông bắt ta làm cái này, ông bắt ta làm cái kia, ông bắt ta làm cái nọ. Mà càng bắt chúng ta làm bao nhiêu thì chúng ta cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy bực và cảm thấy chán. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi thấy vậy. Nên khi mà tiếp xúc với đó, các vị phàm tăng, những vị tăng mà không đắc đạo đó, thì họ bắt mình làm đủ thứ chuyện hết, họ dạy mình đủ thứ hết, cho nên nhồi nhét vô trong đầu của mình cho nhiều và làm cho đầu mình nó nặng thêm, rồi nghiệp mình từ đó nó tăng lên. Thì như vậy đó, cái cách giáo hóa này là cái cách giáo hóa của thế gian, của phàm phu, người ta dạy như vậy. Nhưng mà cái giáo hóa của một vị thanh tịnh tăng đó thì người ta không làm dựng, người ta không làm như vậy, người ta không dạy mình, người ta không bắt làm cái này, không bắt làm cái kia. Nên không bắt đi tụng kinh, không bắt đi công phu, không bắt bố thí, không bắt cúng dường, không bắt có chùa, không bắt đóng góp, không bắt gì hết. Cho nên ta theo, ta tu hành, ta không thấy ta bị bắt cái gì hết. Cho nên tự nhiên tâm chúng ta nó yên. Đây là dạy nhưng mà không dạy. Cho nên không dạy mà dạy là chỗ này. Thì lúc bây giờ nó là gì? Tại vì cái tâm thanh tịnh của tăng nó ảnh hưởng qua tâm của chúng ta, thì lúc bây giờ để tự tâm chúng ta phát lên, tự tâm chúng ta phát lên. Nhưng mà nhờ cái ảnh hưởng của tăng cho nên tâm chúng ta phát lên cái thanh tịnh. Cho nên bên ngoài không thấy dạy, nhưng mà thực ra là dạy. Cho nên lúc bây giờ đó, gần một cái bậc chân tu, nó có một cái gì tác động vô tâm chúng ta, mà nó làm cho ta phải nghĩ tới tu hành thôi. Nó làm cho ta phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nó làm cho ta phải tụng kinh, sám hối. Nó làm cho chúng ta phải đọc sách, tham thiền. Tự nhiên ta làm như vậy đó. Hỏi ai bắt tôi tham thiền? Tôi tự tham thiền. Ai bắt tôi tụng kinh? Tôi tự tụng kinh. Ai bắt tôi lại sám hối? Tôi tự sám hối thôi. Ai bắt đây hết đó. Nhưng mà tự tôi làm, tôi muốn làm như vậy tôi làm. Thì thực ra nó ở ngoài đó bảo là tôi muốn, thấy là tại tôi muốn làm tôi làm, cho nên tôi làm ở trong cái tự nhiên của mình, trong cái tự tánh thanh tịnh của mình. Nhưng mà kỳ thật sở dĩ làm được cái đó là do một cái lực vô hình nào tác động vô tâm tôi mà bắt tôi phải làm cái này. Cho nên nó không thấy bắt mà có một cái cảm giác như là bắt buộc mình phải làm. Thì như vậy đó là tự mình làm. Nhưng mà hiểu đạo đó thì ta thấy đây là thầy bắt mình làm, cho nên mình phải làm. Còn cái hình thức bên ngoài đó bắt mình làm, nhưng mà thực ra mình không muốn làm. Còn cái này không làm là không được. Rồi cái phần thứ hai nữa đó là chúng ta tu này, thầy không dạy ta. Thành ra không dạy ta, cho nên nó có nhiều vị thiền sư dạy học trò. Họ dạy làm cái gì? Thành ra dạy cuốc đất, thành ra dạy nhổ cỏ, dạy quét nhà, dạy làm như vậy, dạy chăn trâu. Mấy cái chùa nhà quê hồi xưa nữa là có trâu, dạy chăn trâu. Thế nên dạy cho ta chăn trâu, dạy cho ta cuốc đất, dạy cho ta nhổ cỏ vậy. Thế nên dạy như vậy thôi. Nhưng mà ở trong cái lúc đó đó, người ngoài đó nhìn thấy thì ta sinh hoạt bình thường như mọi người, nhưng mà làm như vậy đó, mỗi ngày huệ chúng ta sanh ra. Thành ra huệ chúng ta sanh ra, trực giác chúng ta có, ta biết được việc này, ta biết được việc kia, ta biết được việc nọ. Tất cả những cái này là cái biết của chính ta đó. Thế nên đạo Phật thực chất của nó là dạy chúng ta đó. Thế nên dạy chúng ta đó là dạy cái khôn, chứ không phải dạy chúng ta là dạy sách vở. Thế nên dạy sách vở là theo thế gian, còn dạy đạo đó là dạy khôn. Thế nên người nào mà tu, người nào mà học mà không khôn ra đó thì người đó không phải học đạo. Thế nên có nhiều người đó đọc sách suốt đời, cái gì cũng biết hết đó, nhưng mà không khôn. Thế nên học rất nhiều, cái gì cũng biết, nhưng mà gặp việc không bao giờ giải quyết được. Cái này là học ngu. Thế nên học quá rồi trở thành ngu mất đi. Nhưng mà ngược đó là đạo Phật đó, dạy chúng ta đó, là cố xóa cái này. Thế nên tất cả những cái này xóa hết để cho huệ chúng ta sanh ra. Mà khi huệ chúng ta sanh ra đó thì sách vở ta không biết cái gì hết, nhưng mà bất cứ gặp một cái việc nào thì ta là người giải quyết được nó. Thế nên biết được việc sắp xảy ra, biết được việc đang xảy ra và giải quyết một cách mà tốt nhất ở đây thì cái người này học Phật. Thế nên người học Phật là học như vậy. Thế nên tôi nhớ lại cái câu chuyện mà ở đời nhà Đường ở bên Tàu. Bây giờ đã có một cái vị quốc sư rất là giỏi, mà giỏi giỏi theo cái kiểu tôi vừa nói này. Giỏi là quốc sư đó, không học kinh. Thế nên quốc sư không học kinh, nhưng mà quốc sư giỏi là biết được cái việc sắp xảy ra. Thế nên biết được cái ý nghĩ của tất cả mọi người, cho nên vua mới mời về làm quốc sư. Mời về làm quốc sư để đặng mà vua cần cái gì hỏi ổng. Hỏi bây giờ dân tình ở đó nó làm sao thì quốc sư biết được. Hỏi nên giải quyết bằng cách nào tốt nhất thì quốc sư biết được. Cái điểm này là điểm quan trọng. Chứ còn khi mà hỏi rồi nó khoan, để tôi về tôi tra từ điển rồi đã. Thành ra chở theo mấy xe sách đó để nghiên cứu tuần lễ rồi tôi trả lời thì này hết chuyện. Thành ra quốc sư cũng có cái đó. Thành ra cái phản sự rất là nhanh. Thành ra hỏi cái gì biết cái đó. Bây giờ đó, có một cái vị tiên nhân mới tới triều đình, muốn ganh với cái vị quốc sư này. Tây nghĩ rằng mình học nhiều, chở theo mấy xe sách tới. Bây giờ đó, ông ta nói đó, trên đời này cái gì ông cũng biết hết. Thành ra chở sách tới để mà chứng tỏ đó, mình là người có học. Mình người có học nhiều, cho nên sách đó, mấy xe đó. Thì bây giờ đó ông nói là cái gì ông cũng biết hết. Thì bây giờ vua nó mới hỏi vị quốc sư này, hỏi ông Thái Bạch, ông nói là tất cả cái gì ông cũng biết hết. Bây giờ quốc sư thử xem có ông có biết thiệt hay không. Cái gì cũng biết hết, nhưng bây giờ có biết thiệt không nhé. Thành ra bây giờ đó, ông quốc sư này ông mới thử cái ông tiên nhân kia đó. Ông mới lấy cái cây đó gạch xuống ở dưới đất một đường ngang vậy nè. Ông hỏi tiên nhân biết cái gì không, biết chữ này chữ gì. Ông nói chữ nhất chứ chữ gì mà không biết, nhất là một chứ gì không biết. Cho nên nó nhiều hồi người ta nói chữ nhất một cũng không biết nữa. Ta nói học thì cả bồ sách, nhưng mà chữ nhất một cũng không biết nữa. Thành ra bây giờ đó, quốc sư mới nói là tiên nhân hiểu sai rồi. Nói sao sai, chữ này chữ nhất là một chứ không gì nữa. Thì bây giờ đó, vị quốc sư nó mới nói, nói là cái chữ nhất á, mà nằm ngang ở trên chữ thổ đó thì nó thành chữ vương, chứ sao là chữ là một được đó. Thành ra nếu ai biết chữ tàu thì biết này vậy. Thành ra chữ thổ là đất, tại vì tôi vẽ xuống đất cho nên đây là đất, mà tôi vẽ ở trên đất này cho nên chữ thổ có một gạt ngang trên đầu đó chữ vương chứ. Thua. Thành ra học cả ba xe sách, nhưng mà cái ý chút xíu đó không biết. thì như vậy nó cái học nó trở thành không đi. Cho nên cái này học Phật làm cho tâm thanh tịnh, do tâm thanh tịnh mà cảm, mà nhận được tâm ý của người khác. Mà có biết được tâm ý của người khác, biết được lòng dân, thì bây giờ để chúng ta mới áp dụng cái gì thích hợp với lòng họ, do đó thành công. Cho nên một cái vị tu hành ở đây, đối với trong đạo cũng vậy, mà đối với ngoài đời cũng vậy, cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta là phải làm cho lòng chúng ta thanh tịnh, để cảm được với trời đất và cảm được với lòng người. Thì đó là cái việc đầu tiên mà người tu phải có thôi. Chứ còn làm tất cả mọi việc học hành như mọi người đó, thì cái trường hợp ta cũng như mọi người, chứ ta không khác hơn gì đâu. Đó là cái ý thứ nhất đó mà chúng ta học. Cái hạnh thì cái trường hợp đó khó hiểu, khó biết. Cho nên đây ta gọi là tinh anh, tức là nó thuần, nó đạt tới cái chỗ cao mà ta không thể nào phán đoán được. Cho nên cái vị sư đó thấy ung dung tự tại qua ngày như vậy, thấy không làm gì hết, nhưng mà tại sao mọi người kính trọng, mọi người kính trọng được, cho nên ta biết không làm mà làm. Cái việc làm của ông ta là thuộc về vô vi vô hành, cho nên cái không làm của ông ta thì vẫn còn hơn cái làm. Cho nên cái này ta gọi là Bồ Tát Tăng. Cho nên Bồ Tát Tăng là cao hơn Thinh Văn Tăng một bước. Thinh Văn Tăng chỉ giữ cái lòng cho yên thôi, nhưng mà bây giờ Bồ Tát Tăng nó giữ lòng của mình yên mà còn làm cho người khác yên nữa. Cái này hơn một bước. Cho nên ta gần gũi thì ta cảm thấy yên. Trong Kinh Pháp Hoa bảo là ai gần người này tâm cũng được yên. Đây là Bồ Tát Tăng. Và từ cái chỗ tâm yên này để chúng ta mới thấy hằng xa chư Phật. Ta nói theo học đạo ta không học gì hết, nhưng mà chư Phật trong mười phương đó, ta thấy, ta hiểu, ta biết được. Thì cái này là dạy, dạy đạo giải thoát là dạy cái đó, chứ không phải là nhồi nhét vô trong đầu chúng ta một số cái dữ kiện, hai cái này khác. Cho nên tăng tâm và tăng hạnh là chỉ cho Thinh Văn Tăng và Bồ Tát Tăng. Bây giờ nữa, cái từ cái đó mà họ hiện hữu trên cuộc đời, thành ra ứng hóa thọ sanh thân, tức là hiện hữu trên cuộc đời. Từ cái tâm thanh tịnh đó mà hiện thân trên cuộc đời này, cho nên mang cái thân ra. Cho nên cái này là trụ thế gian, làm cho pháp cửu trụ, thành ra hiện trên cuộc đời, mang thân nghiệp ấm vô. Nhưng mà thân nghiệp ấm của họ là thân đó có tác động làm cho mọi người an vui và giải thoát. Cho nên này bảo là tăng trụ thế gian thường thuyết pháp vậy. Cho nên thường thuyết pháp nó không phải là chỉ lên pháp tòa thuyết như tôi vậy, không phải. Cho nên lên pháp tòa thuyết mà không có người nghe thì cái thuyết đó cũng trở thành sai pháp, thành là phi pháp. Mà thuyết pháp nó làm cho người nghe, nhưng mà người nghe nó sanh ra phiền não, thì cái này thuộc về tà pháp. Cho nên có những người lên thuyết pháp nhưng mà gợi lên những cái ác tâm của người khác, làm cho người khác khởi lên cái niệm ác để thọ quả báo, cái này thuộc về tà pháp. Cho nên thuyết không có người nghe, và thuyết có người nghe nhưng mà người nghe sanh lên ác tâm, cho nên nghe xong rồi khởi lên tất cả các cái ác nghiệp, thì cái này thuộc về tà pháp. Nhưng mà bây giờ đó, thuyết pháp này của Đức Phật, dầu nói cũng là pháp, mà yên lặng cũng là pháp. Cho nên nói năng như chánh pháp, mà yên lặng cũng như chánh pháp. Cho nên khi ngồi yên lặng không nói gì, mà làm cho mọi người xung quanh nhìn vô thấy cái yên lặng đó, mà tâm người ta yên lặng theo, thì cái này là thuyết pháp, gọi là thuyết pháp không lời. Rồi đó, đăng đàn thuyết pháp để mà giải thích cái giáo nghĩa cho mọi người, làm cho mọi người được an vui và giải thoát, cái này là thuyết pháp ngôn ngữ. Ta nói thuyết pháp không lời, thuyết pháp ngôn ngữ, cả hai cái này đều có một cái tác động giống nhau, là làm cho mọi người an vui và giải thoát. Đó là pháp. Ta nói cái hiện hữu của một vị tăng trên cuộc đời này, nói hay làm thinh, đều làm cho mọi người an vui giải thoát hết ấy. Thì cái mục tiêu của họ chừng này. Cho nên đáng nói thì nói, đáng yên lặng thì yên lặng, chứ không phải lúc nào cũng nói hay lúc nào cũng câm như hến, không phải. Hai cái này khác nhau. Đáng nói thì nói, đáng yên lặng thì yên lặng. Mà nói cũng làm cho người ta thanh tịnh, mà yên lặng cũng làm cho người ta thanh tịnh. Thì cái này là thuyết pháp. Thế nên ở trên cuộc đời này chỉ có một việc duy nhất đó thôi. Nếu không làm được cái việc đó thì người ta không ở trên cuộc đời nữa. Thế nên khi nào mà hết việc đó rồi thì tự nhiên người ta về Niết Bàn thôi. Thì cái này là nhiệm vụ của một vị tăng, gọi là Tinh Văn Tăng, gọi là ứng hóa thọ sanh thân. Tinh Văn Tăng là thế. Nên tới cái câu cuối cùng, tăng hành lục độ. Thế nên tăng hành lục độ, cái này cũng chỉ cho Bồ Tát Tăng. Thế nên Tinh Văn Tăng hiện trên cuộc đời là nói cũng làm cho người ta giải thoát, yên lặng cũng làm cho người ta giải thoát. Bây giờ Bồ Tát Tăng, thế nên Bồ Tát Tăng thì phải tu lục độ, phải tu sáu pháp ba la mật để thành Phật á, thì cái này mới gọi là Bồ Tát. Cho nên trong cái Bồ Tát Tăng á, thì lúc bây giờ nó không phải dành riêng cho những người xuất gia không mới gọi là Tăng. Thế nên chữ Tăng này nó được hiểu đó là một cái tập thể mà sống trong chánh pháp của Đức Phật. Cho nên cái Bồ Tát Tăng thì khi mà hành lục độ đó, đôi khi mang cái hình thức xuất gia không làm được cái này. Thế nên mang hình thức xuất gia không đủ điều kiện để tu lục độ. Do đó mà các vị Bồ Tát hiện thân đủ hết mọi hoàn cảnh. Thế nên hiện thân làm trời, hiện thân làm người, hiện thân làm vua, hiện thân làm cư sĩ, hiện thân làm quỷ thần. Tức là không nhất định là phải mặc áo tu. Không phải mặc áo tu mới gọi là thân. Cho nên ai tu hành lục độ, sống trong chánh pháp của Đức Phật thì người đó được coi như là tăng. Cho nên cái người Nhật Bản á, thành ra họ không hiểu cái nghĩa tăng là người đi xuất gia, không hiểu gì. Nhưng mà hiểu là tất cả mọi người sống ở trong chánh pháp của Đức Phật thì đó gọi là tăng. Nên ở đây chúng ta gọi, Nhật Bản gọi là cái Phật giáo đồ đó. Cái Phật giáo đồ hay là gọi là Phật tử đó, cái này cũng nghe là tăng. Phật giáo đồ, Phật tử thì ở Việt Nam chúng ta nó thường hiểu đó, là những người Phật tử là những người cư sĩ, những người ở nhà, những người đã thấp, những người đã dở, không phải. Ta nên hiểu Phật tử là như vậy, không phải. Ta nên hiểu Phật tử theo Nhật là hiểu Phật tử là Bồ Tát. Ta nên con của Phật là Bồ Tát thôi. Mà tu theo hạnh của Đức Phật mới được gọi là Phật tử. Chứ còn không tu theo hạnh của Đức Phật thì sao gọi là Phật tử được. Vì vậy đó mà Phật tử đó là lớn hơn Thanh Văn Tăng bất. Thế nhìn kỹ chúng ta thấy vậy đó. Thành ra Thanh Văn Tăng đó, thì cái trường hợp này nó chưa, chỉ có tu hành giải thoát thôi. Nhưng mà Đức Phật là làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên đó, ta chỉ giải thoát riêng cho ta thì cái này đó ta mới là học trò của Đức Phật thôi. Thế nên học trò của Đức Phật hay là khá hơn bước nữa đó, thì đây là con nuôi của Đức Phật. Cho nên không gọi là Phật tử. Còn Phật tử là con chánh thống của Đức Phật. Thế nên con chánh thống của Đức Phật cho nên đó, tu sáu pháp ba la mật. Đây là gọi là tăng hành lục độ. Thế nên tu sáu pháp ba la mật thay Phật độ đời đó, thì cái này đó gọi là Bồ Tát Tăng. Còn ta chỉ tu mà giải thoát làm gương cho đời nữa thì cái này Thinh Văn Tăng. Tại vì Đức Phật là độ đời, Đức Phật là cứu đời, cho nên ai ra cứu đời, ai độ đời thì người đó gọi là Phật tử. Thì cái tập đoàn Phật tử này đó ta gọi là Bồ Tát Tăng. Cho nên những người mà thụ giáo Bồ Tát tu hành đó, thường người ta gọi là Bồ Tát học xứ. Cho nên Bồ Tát học xứ tức là ở cái chỗ đó toàn là những người phát tâm Bồ Đề và tu hành Bồ Tát hết á. Ta đi vô đó ta tu. Ta nên vô ở trong cái học xứ Bồ Tát đó, rồi tùy theo cái khả năng, tùy theo hoàn cảnh ta mà Đức Phật bổ nhiệm cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Ta nên ở trong Bồ Tát học xứ. Bây giờ Đức Phật Thích Ca bổ nhiệm cho tôi cạo đầu làm thầy chùa thì bây giờ tôi cạo đầu làm thầy chùa đi xuất pháp. Cái này rõ. Nhưng mà bây giờ ở trong Bồ Tát học xứ mà Đức Phật Thích Ca bổ nhiệm cho cái ông đó phải đội mão làm vua thì ông đó cứ ra làm vua thôi. Cho nên làm vua cũng vì đạo, mà cạo đầu cũng vì đạo. Hai cái này là ở trong học xứ, gọi là phân công với nhau mà làm, không ai hơn ai trong chỗ này. Cho nên lúc này đó là cần đóng cái vai Tam Tạng thì phải đóng vai Tam Tạng. Nhưng mà có những cái lúc đó, thì lại cái vai của ông Tề Thiên hơn thì phải để cho ông Tề Thiên làm. Chứ lúc nào cũng thấy ông Tam Tạng lừa đừa thì chết rồi. Được. Cho nên bây giờ đó, tôi là bị nhận đóng cái vai lừa đừa rồi thì thôi cứ lừa đừa như vậy là được. Còn cái chuyện khác có người khác làm. Nếu mà tôi đóng cái vai ông sư mà tôi đi làm chuyện khác đó, thì này không. Không phải. Cho nên khi đóng vai nào thì chúng ta làm đúng cái của ta. Cho nên làm tăng thì phải làm theo kiểu làm tăng. Mà làm cư sĩ thì làm theo kiểu làm cư sĩ. Tùy theo cái khả năng của chúng ta, tùy theo cái hạnh nguyện của chúng ta, tùy theo hoàn cảnh mà bây giờ Phật bổ xứ. Cho nên mai kia đi về Bồ Tát học xứ đó, bây giờ Đức Phật mới bổ nhiệm, nó bây giờ ông khá rồi đó, tôi cho ông làm trời đế thích nha. Thì bây giờ đội mão lên trên trời làm trời đế thích chơi cái đó. Tại vì Bồ Tát đó, thì Phật bổ xứ đâu ta làm cái đó. Đó nó khác hơn thân phận. Cho nên đó, như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, khi nào Đức Phật biểu làm tăng thì làm tăng, khi nào biểu làm vua thì làm vua, khi nào biểu làm tướng thì làm tướng. Cái này là Phật huệ. Phật huệ rọi xuống cho ta, rồi ta nhận thấy cái trách nhiệm ta làm. Thì đây là Bồ Tát Tăng, tức là cao hơn Tinh Văn Tăng là bước. Tinh Văn Tăng là chỉ làm một việc đó thôi, không làm chuyện khác. Mà thiệt ra mấy cái chuyện khác thì đáng sợ hay là khó làm, cho nên phần nhiều người ta không làm. Rồi cái khi mà chúng ta lại đó, chúng ta lại tăng, thì bây giờ chúng ta lại sao? Cho nên Linh Sơn Hội Thượng Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng, hay là Pháp Hoa Hội Thượng Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng, ta lại là như vậy. Tại đây đó chúng ta nhắm về Linh Sơn Hội Thượng. Nên Linh Sơn Hội Thượng hay là Pháp Hoa Hội Thượng, hai cái này giống nhau. Tại vì Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa là nói ở trên núi Linh Thú Sơn, cho nên ta nhắm về cái Linh Thú Sơn đó mà chúng ta lại. Cho nên tất cả hiền thánh tăng ở trên đó đó, thành ra ta hướng tâm về đó mà chúng ta lại. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư đó, cái khi mà nghĩ tới cái này, khi mà hướng tâm về Linh Sơn mà ngài lại đó, thì lúc bây giờ đó ngài thấy cái thế giới của Phật hiện ra. Thấy cái thế giới Phật hiện ra, Đức Phật đang ngồi thuyết pháp, và tất cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị Hộ Pháp Thiện Thần bảo là ngài thấy rõ như vậy. Do đó đó mà bây giờ đó chúng ta lại đó là chúng ta hướng tâm về. Hướng tâm về Linh Sơn Hội Thượng mà chúng ta lại. Thì bây giờ cái Linh Sơn Hội Thượng này đó, chúng ta cũng phải hiểu bằng nhiều cách. Nên thường ở đây người ta không nói Linh Sơn Hội Thượng, mà thường đó người ta nói Pháp Hoa Hội Thượng. Cho nên Pháp Hoa Hội Thượng là chỉ ở đâu? Cho nên Pháp Hoa Hội Thượng là người ta chỉ đó, cái thế giới thật báo của Đức Phật. Cho nên thế giới thật báo của Đức Phật và các vị Bồ Tát đó, tập hợp lại một chỗ để mà nhận trách nhiệm và đi giáo hóa chúng sanh. Mà Bồ Tát á, thì không sanh không diệt, thế giới thật báo á, thì còn ngoài không mất. Cho nên á, cái người tu Pháp Hoa là hướng tâm về thế giới đó mà lại. Nó khác với á, là những người tu theo Tiểu Thừa hướng tâm về Linh Sơn Hội Thượng, tức là hướng về Ấn Độ mà lại. Cho nên hướng về Ấn Độ mà lại có nghĩa là người ta nói Đức Phật sanh ra trên đất Ấn Độ. Đức Phật sanh trên đất Ấn Độ, Đức Phật thuyết pháp ở trên núi Linh Thú Sơn, ở thành Dương Xá. Cho nên nó có nhiều người ước mơ làm sao được một lần chúng ta tới Ấn Độ để chiêm bái, được một lần lên núi Linh Thú. Nhưng mà bây giờ đã có nhiều người lên núi Linh Thú mà không cảm được Phật. Cho nên không cảm được Phật ở trên núi Linh Thú. Bây giờ quý vị ai có qua Ấn Độ rồi thì biết cái này vậy. Cho nên nhìn thấy cái núi Linh Thú nó cũng giống như là cái núi lớn ở ngoài Vũng Tàu thôi, trơ ra đá như vậy. Ta nó thấy nó khô cằn, thấy nó nghèo khổ một cách lạ lùng. Như vậy là người đó chỉ thấy núi Linh Thú Sơn ở Ấn Độ, nhưng mà họ không thấy cái núi Linh Thú Sơn theo cái nghĩa của Kinh Pháp Hoa Vũng Tàu. Hai cái này khác nhau lắm. Ta đã thấy cái núi đá nhưng mà không thấy được cái núi mà đạo. Cho nên đây đó, muốn nói đạo, do đó người ta dùng cái chữ Pháp Hoa Hội Thượng. Ta nên trên đỉnh Linh Thú đó, nhưng mà đối với chúng ta, những người tu Pháp Hoa đó, thì cái hội Pháp Hoa hiện ra cho chúng ta. Ta nên hội Pháp Hoa hiện ra cho chúng ta, thì Đức Phật đang thuyết pháp, các vị Bồ Tát vây quanh và hộ Pháp Long Thiên có đủ mặt. Thì đó là hội Pháp Hoa, ta hướng về chỗ đó ta lại. Ta nên hướng tâm về chỗ đó và ta thấy được cái chỗ đó. Thì nếu mà khi mà hướng tâm về như vậy đó, thì không có nghĩa là quý vị hướng tâm về Ấn Độ nữa. Ta nên không hướng tâm về Ấn Độ nữa. Tại vì Ấn Độ cũng như ở đây không có gì khác. Cho nên khi hướng tâm về Pháp Hoa Hội Thượng, thì ở tại ngay chùa Ấn Quang này cũng là Linh Thú Sơn. Mà ở tại Nhật Bản cũng là Linh Thú Sơn, mà ở tại Trung Hoa cũng là Linh Thú Sơn, chứ không phải tới Ấn Độ mới có Linh Thú Sơn. Khác nhau là chỗ. Thế nên cái người mà tu theo tiểu thừa thì phải tới Linh Thú Sơn thì mới nghĩ rằng chỗ đó Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà người tu theo Pháp Hoa thì chúng ta ngồi tại đây, chúng ta cũng thấy Đức Phật thuyết pháp và nghe pháp của Đức Phật, thì đó là Pháp Hoa Hội Thượng hay là Linh Thú Sơn của chúng ta. Thì bây giờ đó, Linh Thú Sơn ngài Trí Giả Đại Sư còn hiểu thêm cho chúng ta một ý nữa, đó là gì? Thành ra linh là chân linh của chúng ta. Thành ra chữ linh có nghĩa là chân linh. Thành ra nếu mà chúng ta hướng về chân linh chúng ta tu thì cái này mới có đạo. Chứ bây giờ chúng ta hướng về núi đá chúng ta tu thì có đá chứ làm gì có đạo hết. Thành ra hướng về đá thì khác mà hướng về đạo thì khác. Cho nên cái chính của chúng ta đây là hướng về chân linh của chúng ta. Vì vậy đó mà cái người tu này đó, cái điều đầu tiên là làm gì? Tức là làm sao mà phát hiện ra được cái chân linh của ta. Cái chân linh của chúng ta đây đó là thường quý vị gọi là cái linh hồn bất tử đó. Cái đó là cái chân linh. Thế nên mọi người chúng ta đây ai cũng có cái chân linh. Nhưng mà cái chân linh này bị cái ngũ uẩn nó ngăn che hay là nó bao bọc. Cho nên người nào bị ngũ ấm bao bọc dày thì người đó không thể nào thấy được đạo. Mà người nào ngũ ấm mỏng thì người đó có thể thấy lờ mờ về đạo thôi. Thì cái người đó mà bị dày đặc đó, thì không bao giờ thấy chân linh. Chân linh mới chính là chân thân của mình, nhưng mà không bao giờ thấy được cái đó. Còn cái người mà căn lành có ngũ ấm mỏng thì lúc bây giờ người ta thấy được lờ mờ. Thấy được lờ mờ cho nên bảo là ta thấy bằng niềm tin. Thế nên người đó mới có tin Phật, mới có tin Pháp. Thì cái người này để chân linh được hiện ra. Thì bây giờ đó cái tu của chúng ta đây đó là hướng về chân linh trước. Thế nên hướng về chân linh tới cuối cùng đó, ta sống với cái chân linh của chúng ta và dùng cái chân linh của chúng ta mà tới với Đức Phật, mà thấy Phật, mà tham gia vào trong Bồ Tát học xứ, thì cái này mới là tu Pháp Hoa. Chứ còn không bao giờ dùng cái thân này mà chúng ta tới với đạo được. Chỉ có cái chân linh đó chúng ta mới tới đạo. Cho nên nếu mà quý vị dùng cái tâm đó mà đi hành hương đó, thì bây giờ chúng ta chỉ cần có một cái là nhiếp tâm lại thì Linh Thú Sơn hiện ra cho ta. Nhưng mà dùng cái thân đi hành hương đó thì lúc bây giờ đó chúng ta phải làm thủ tục cực lắm. Rồi đó chúng ta còn phải đi xin visa Ấn Độ, rồi đó chúng ta phải mua vé máy bay. Như vậy đó là mất cả năm trời chưa đi được. Nhưng mà hành trình bằng chân linh đó, thì quý vị nhắm mắt trở lại đó, thì tới Linh Thú liền. Mà tới Linh Thú rồi vì nhắm mắt cho nên không thấy núi đá mà thấy được Phật. Cho nên ai có tu và có trắc nghiệm cái này là dễ thấy lắm. Cho nên tôi bây giờ muốn thấy Phật là nhắm mắt lại thấy. Hãy nhắm mắt lại là thấy liền. Chứ còn đi cực lắm. Mà đi qua tới bên đó đó thì chỉ thấy cái tượng đá chứ làm sao thấy được Phật. Còn ở đây nhắm mắt lại chúng ta thấy được Phật. Cho nên cái hành trình bằng chân linh hay là tu thì ở đây cũng tu bằng chân linh thôi. Nên chúng ta nhìn thấy rõ, cái người mà tu bằng chân linh với cái người tu bằng quyển vọng, hai cái này khác nhau xa lắm. Cho nên người mà tu bằng quyển vọng thân này đó thì suốt đời họ tu, nhưng mà ta thấy họ được cái gì? Cái người tu về chân linh đó, thì cái trường hợp ta không thấy họ làm gì hết, nhưng mà cái tâm họ mỗi ngày sáng ra, cái đạo đức của họ mỗi ngày cao lên, thì cái này là hành trình về chân linh của ta. Cho nên á, cái linh thú sơn này đó là hiểu đầu tiên là linh là chân linh. Ta nói từ cái chỗ chân linh này đó chúng ta mới phát hiện ra cái gì nữa. Ta nên phát hiện ra chữ thú này, chữ thú là gì? Chim kinh kênh, phải không? Ta nói thú là chim kinh kênh, mà chim kinh kênh là ăn thịt người, ăn xác chết. Thì như vậy đó, ta đi về chân linh chúng ta đó, chúng ta có ngang qua một cái đoạn đường sanh tử này. Ta nên đi ngang qua sanh tử chúng ta mới phát hiện ra được những cái con kênh kênh ăn xác chết này. Cho nên mọi người chúng ta đây ai cũng có mang một cái thân tứ đại ngũ quẩn. Mà tứ đại ngũ quẩn chúng ta thức quẩn, hành quẩn là cái này thuộc về loại kênh kênh ăn xác chết này. Ta nói trong thức của chúng ta chắc chắn không có một người nào mà chưa từng khởi lên ý niệm ác. Cho nên riêng về tôi từ hồi nhỏ tới bây giờ, làm ác thì chưa làm, nhưng mà nghĩ ác đó, thì cái này rất nhiều. Cho nên tôi mới phát hiện ra chính nó là chim thú này. Ai làm cái gì trái ý mình bực, mình khó chịu, mình giận, mình có một lời nguyền rủa, cái này là thú, ăn xác chết. Cho nên cái người mà tu bằng cái thần thức đó, thì cái trường hợp này thần thức là nó kết hợp tất cả những cái gì ta gọi là vui buồn dinh nhục của cuộc đời. Phần lớn ta lấy cái đó làm ta, lấy cái đó làm thân, làm mạng ta. Cho nên nó ta sống với nó. Vì vậy đó, ta cách cái chân linh ta xa lắm. Cho nên cái thực ta đó ta không bao giờ biết và không bao giờ nghĩ tới, là vì thần thức ngăn che. Vì thần thức ngăn che chúng ta, cho nên nó ta không hiện ra được cái này. Vì vậy ta phải đi ngang qua cái chỗ đó, đi ngang qua một cái thần thức, và qua khỏi cái thần thức tức là tâm chúng ta đứng yên. Qua khỏi thần thức có nghĩa là tâm chúng ta đứng yên rồi. Bây giờ ta không biết buồn, không biết giận, không biết thương, không biết ghét, tất cả những cái này không có nữa, không khởi niệm lên trong lòng chúng ta nữa. Chỗ này đã đạt tới một chỗ mà thường ta gọi là bát phong si bất động này. Tức là tám gió của cuộc đời không thổi động tâm ta được nữa rồi. Thì như vậy ta đã qua khỏi được cái lũ kênh kênh ăn xác chết rồi. Thì tới đó ta tới chân linh ta. Tâm chúng ta tự nhiên sáng lên là chỗ đó. Hành trình về chân linh tới với Phật rồi. Thì bây giờ bằng cái chân linh này chúng ta mới thấy được Phật. Cho nên muốn thấy Phật là phải thấy bằng chân linh thôi. Chứ không thể thấy bằng vọng thức, cũng không thể thấy bằng mắt được. Cho nên thấy bằng mắt đó, thì quý vị chỉ thấy được Phật tượng thôi. Thấy bằng vọng thức đó, thì chỉ thấy được Phật đọc đẹp xấu của cuộc đời thôi. Nhưng mà thấy bằng chân linh đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được thường trú. Mà thấy thường trú ở đây đó, thấy được cái thường trú ở đây đó, là mới bảo là tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên đó, cái linh thú sơn của chúng ta đó, là chúng ta hiểu như vậy. Thành ra qua cái này, thành ra qua được á, cái chặng đường của thức, thì lúc bây giờ ta tới được linh. Thì như vậy ta tu hành này chúng ta đi rõ là ba chặng đường. Cái chặng đường một này quý vị là gì? Tức là tu bằng cái tứ đại thân này. Cho nên á, đầu tiên tu hành đó, là chúng ta phải giác cái xác này tới chùa. Cho nên giác cái xác này tới chùa, tuy là nó nặng nề, tuy là nó hành hạ, tuy là nó gây khó khăn cho ta không ít, nhưng mà không có nó thì không thể nào biết cái gì được hết. Không có cái thân tứ đại này nữa thì không thể nào biết được. Nhờ cái thân tứ đại cho nên ta mới có hai cái lỗ tai, có hai cái lỗ tai chúng ta mới nghe được pháp. Nhờ có cái thân tứ đại này cho nên ta mới lại xuống đứng dậy, mới tạo được công đức nhờ nó chứ. Cho nên ban đầu tu đó là tu cái gì? Tu với cái sân này. Sân này là ta thường gọi nó là bốn núi, phải không? Thành ra bốn núi này, thành ra tu ở cái bốn núi này nữa là cái chính. Cho nên đầu tiên tu bằng cái thân, thân tứ đại. Rồi để từ cái chỗ thân tứ đại này nữa, chúng ta vượt lên bước nữa, ta gọi là ta bỏ vật chất để ta sống với, sống với tâm linh. Thế nên con người có hai phần vật chất và tinh thần. Bây giờ tôi không cần vật chất nữa, cho nên tôi sống với tinh thần. Thì qua cái chặng đường thứ hai này nữa, mà qua tới tinh thần này chúng ta kiểm tra lại là chúng ta bắt gặp ngay bầy kinh kinh. Thế nên chúng ta bắt gặp ngay cái bầy kinh kinh hiện ra đây, tức là thức. Thế nên vui buồn dinh nhục cái này hiện ra. Mà ở bên di thức thì nói rõ là tám thức. Thế nên tám thức của chúng ta: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na và a lại gia thức. Tám thức, tám thức tâm vương, kèm theo 51 tâm sở, tức là đủ hết cả bầy này, cả bầy kênh kênh này đó. Thì cái trường hợp đó chúng ta xây trở với nó không phải là dễ. Cho nên nó rỉa cho hết thịt chúng ta, còn lại xương trắng này, chúng ta không còn cái gì đây nữa hết. Cho nên cái khi mà rỉa hết thịt chúng ta rồi, tứ đại tan rồi, thì lúc bây giờ chân linh mới hiện ra. Còn gì nữa để cho bầy kênh kênh ăn? Ta còn thân này, còn mạng này thì mới còn cái suy nghĩ bậy bạ đó. Chứ nếu mà hết thân, hết mạng rồi thì hết suy nghĩ luôn, theo cái này hết. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái này nó thường á, khi chúng ta chết chúng ta mới có được. Cho nên người tu tịnh độ bảo là khi chết mới có được, là vãng sanh được. Còn sống thì còn suy nghĩ, chờ chừng nào còn xương trắng thôi thì mới hết suy nghĩ được. Trên bước đường tu chúng ta là như vậy. Nhưng mà thậm chí tệ hơn, người không biết tu đó, thì cái khi mà chết rồi đó, không làm gì được nữa, mà thần thức cũng còn, thần thức, thức của chúng ta cũng còn. Cho nên nhiều người chết rồi nhưng mà thần thức không tiêu nổi, không đi đầu thai được. Cho nên chết rồi mà lúc bây giờ đó, sự nghiệp chúng ta còn, nhà cửa chúng ta còn, thương ghét chúng ta còn, oán hận chúng ta còn, vợ con chúng ta còn, cái người này không đi đầu thai được. Không đi đầu thai được, bị cái này nó kéo lại. Cho nên vẫn còn suy nghĩ. Mình còn suy nghĩ nhưng mà không còn hành động được. Cái đây chúng ta thấy rõ. Cho nên các cái loài ma đó, các loài ma quỷ đó, bây giờ đó, chúng ta thấy nó lãng vãng chung quanh chúng ta đây. Cho nên nhiều hồi nó giận chúng ta, nó muốn đá ta một cái, nhưng mà ta đâu biết. Cho nên trừ có người nào mà sống gần với ma đó thì thấy này, thấy nó đánh mình. Nhưng mà người nó sống tỉnh bơ với thân tứ đại, đâu biết nó đánh mình. Cho nên mỗi ngày có bao nhiêu con ma nó đánh mình, nhưng mà mình có thấy không? Nhất định không thấy, không biết. Còn cái người mà nhẹ bóng vía nó thấy. Mấy cái người nhẹ bóng vía đi vô trong nghĩa địa đó, vô trong nghĩa địa đó, thì thường họ sợ dữ lắm. Tại sao vậy? Là vì áp lực ma tới với họ được. Tại vì họ nhẹ bóng vía cho nên họ sống với cái linh hồn. Do đó cái linh hồn bị linh hồn kia áp lực. Cho nên khi mà chúng ta chết thì chúng ta dễ gặp ma. Còn bây giờ chúng ta sống ít khi nào ta gặp. Ở đây không biết có ai thấy ma chứ. Thế nên chúng ta sống như này, chúng ta khó thấy ma. Khó thấy chứ không phải là không thấy. Ở trong một cái trạng thái nào đồng với nó chúng ta thấy. Đó là một sự thật. Còn những người gọi là nặng bóng vía là sao? Tức là cái người đó nó không có đời sống tinh thần. Thế nên người đó chỉ sống với vật chất thôi, chỉ biết ăn thôi chứ không biết cái gì khác nữa hết, thì không thể nào tiếp cận với ma được. Nhưng mà biết suy nghĩ, biết tính toán, biết nhớ nhung, biết thương ghét thì cái người này có thể tiếp cận được với ma. Khi nào quý vị về áp dụng thử biết. Thế nên ngồi yên một chỗ rồi lúc bây giờ chúng ta mới nhớ. Nhớ tới một cái người nào đó ta thương nhất trên đời này mà họ chết rồi. Thành ra ngồi để nhớ đi. Nhớ một lúc đó tự nhiên cái người này hiện ra đối với ta. Cái người chết này nó vẫn hiện ra tới ta được. Là tại vì đó, ta có một cái tình cảm này, cho nên ngang qua tình cảm này cái người này tới với ta được. Thành ra có những người đó, họ thấy được người chết trong giấc mơ. Cho nên giấc mơ tức là ngủ xuất hồn ra khỏi thân, cho nên họ mới gặp được cái linh hồn khác. Đó là thấy người ở trong giấc mơ. Còn có người không thấy qua giấc mơ nữa, thì lúc bây giờ họ làm cái gì? Họ cầu cơ, họ sai cơ cũng dưới cái dạng này. Cho nên tự ta nhớ nhung, ta nghĩ tới một người nào đó, thì cái người ta nghĩ này sẽ hiện ra, sẽ hiện ra và nói với chúng ta một cái gì đó mà hai bên này đồng với nhau. Cho nên ấy, cái ngón tay ta nó chạy nó chỉ, tôi hồi nhỏ tôi có chơi cái này được. Cho nên tự động cái tay mình nó chỉ, nó kéo tới nó chỉ. Thì như vậy đó, ba dạng mà chúng ta thấy được. Thấy được những cái người mà bằng thức, cho nên ta biết họ không siêu được. Những người này nó chưa đi được, chưa tan được. Nhưng mà bây giờ trên bước đường tu này của chúng ta đó, ta vượt qua được cái này, tuy ta còn sống, ta còn mang thân tứ đại, nhưng mà ta đã xóa sổ cái tên diều hâu này rồi, cho nên tự nhiên không hiện ra chúng ta được. Thì lúc bây giờ đó, ta đã tới chân linh, thì lúc bây giờ Phật hiện ra cho ta. Trên bước đường tu quan trọng nhất là chỗ đó. Thành ra hành trình về chân linh ta qua ba chặng đường. Qua cái chặng thứ hai là chúng ta xóa sổ cái thức. Cho nên phân biệt cho biết được nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý để xóa nó. Rồi đã tới cuối cùng nữa, các cái phụ thuộc với nó ta xóa luôn. Cho nên tâm chúng ta hoàn toàn yên tĩnh. Ta còn sống nhăn răng ra như thế này, nhưng mà không ai làm phiền, không ai làm khổ được ta hết, thì ta biết đã xóa sổ được cái anh thức này rồi. Mạt na thức còn thì còn làm cho chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta thương, nhưng mà xóa sổ anh rồi thì chúng ta sống tỉnh bơ ra như vậy. Cho nên những người mà chấp ngã hết rồi thì coi như này hết. Do đó cho nên đạt tới cái chỗ chân linh, cho nên dùng chân linh mới thâm nhập Bồ Tát học xứ, mới tu được kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta lại đó, chúng ta lại Phật đó, là chúng ta nghĩ tới cái chỗ này. Đó là cái trường hợp chúng ta lại tăng. Lại tăng thì như vậy đó, ai làm được cái này, cho nên nhìn lên đó đó, chúng ta thấy Pháp Hoa hội thượng nhất thiết hiền thánh tăng, có nghĩa là chúng ta thấy hội Pháp Hoa chưa tăng. Nên chúng ta lại như vậy là mỗi ngày chúng ta tu, mỗi ngày chúng ta tu đó, thì chúng ta lần lần đó, thì chúng ta đi tới chỗ này, chứ không phải là chúng ta cứ mãi ở chỗ này. Không phải, đi tới từng bước, chúng ta đi tới, nhích lên một chút, nhích lên một chút. Đó là cuộc hành trình chúng ta. Còn nếu mà luôn lúc nào cũng kẹt vật chất đó, thì cái người này chưa nhích chút nào, hoặc là kẹt ở trong cái vui buồn dinh nhục của cuộc đời thì kẹt vô thức mất. Cho nên phải phá hai giai đoạn này mới tới chân linh, dùng chân linh mới thâm nhập vô Pháp Hoa học xứ. Thì lại tăng ở đây, lại tất cả các vị tăng ở đây là nhằm cái mục tiêu kết duyên với các vị này, nhờ các vị này mà gia vị tới cho ta, để ta hướng tâm tới chỗ này, để chúng ta tới cho được mục tiêu này. Đó là ba cái lại đầu mà chúng ta lại tam bảo. Cho nên lại tam bảo theo kinh Pháp Hoa là chúng ta lại. Cho nên kỳ sau thì tôi sẽ giảng về các vị thánh khác.